tạp chí kinh tế.
Khuya ngày 1 tháng 12 vừa qua tại Buenos Aires, Hoa Kỳ và Trung Quốc tạm đạt thỏa thuận về thương mại trong thời hạn 90 ngày. Thế giới thở phào nhẹ nhõm vào lúc mà chiến tranh thương mại đã đè nặng lên tăng trưởng của toàn cầu. Kinh tế của Trung Quốc thấm mệt, nhiều doanh nghiệp Mỹ cũng đau đầu. Nhưng mọi người đều ý thức được rằng hiệp định đình chiến ấy rất mong manh, hòa ước còn rất xa vời, san bằng những bất đồng sâu rộng. Trong vỏn vẹn 90 ngày là nhiệm vụ bất khả thi. Vậy thì thỏa thuận được thông báo tại Argentina bên lề thượng đỉnh G20 vừa qua gồm những gì? Phía Washington thông báo tạm ngưng biện pháp đòi đánh thuế 25% vào 200 tỷ đô la hàng của Trung Quốc nhập sang Mỹ kể từ ngày 1 tháng Giêng sắp tới, nhưng vẫn giữ mức thuế nhập khẩu 10% mà Nhà Trắng đã áp dụng từ mùa hè tới nay. Nhượng bộ này chỉ có hiệu lực trong 90 ngày. 3 tháng là thời hạn để tiếp tục đàm phán hòng đem lại những thay đổi cơ bản trong quan hệ mậu dịch song phương. Những thay đổi cơ bản mà phía Mỹ chờ đợi bao hàm về chuyển giao công nghệ, sở hữu trí tuệ và nhất là thâm hụt mậu dịch 375 tỷ đô la của Mỹ với bạn hàng Trung Quốc. Cũng Hoa Kỳ đã thông báo Bắc Kinh cam kết sẽ mua một khối lượng đáng kể, nhưng chưa biết đích xác là bao nhiêu, những sản phẩm của Mỹ từ nông nghiệp, công nghiệp đến năng lượng, để khắc phục tình trạng bất cân đối thương mại giữa hai bên. Rời Buenos Aires, trên đường trở lại Washington, Tổng thống Donald Trump qua Twitter thông báo Trung Quốc còn hứa là sẽ giảm và xóa bỏ thuế đánh vào xe hơi Mỹ, biên độ thuế hiện tại là 40%. Về điểm này, trước mắt Bắc Kinh vẫn im lặng. Năm ngoái, Trung Quốc là thị trường mua xe hơi số 1 của thế giới, mua vào 51 tỷ đô la. Mà 13,5 tỷ trong đó là xe nhập từ Bắc Mỹ. Trong số này có không ít các kiểu xe của Đức, BMW hay Mercedes sản xuất tại Hoa Kỳ. Bộ trưởng Tài chính Steve Mnuchin cho biết Tổng thống Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình đã thảo luận trên tổng cộng 145 điểm khác nhau và Bắc Kinh cam kết không phá giá đồng tiền, gây thiệt hại cho ngành xuất khẩu và người lao động Mỹ. Còn về phía Trung Quốc thì người duy nhất trong đoàn đàm phán phát biểu với báo giới là Ngoại trưởng Vương Nghị. Ông đánh giá thỏa thuận vừa đạt được tại Argentina có lợi cho cả đôi bên. Trả lời đài RFI, cố vấn của Trung tâm Nghiên cứu về Triển vọng và Thông tin Quốc tế Viện CEPI, ông Michel Aglietta ghi nhận việc Trung Quốc phải nhượng bộ Hoa Kỳ là điều gần như hiển nhiên.
Dans le cadre actuel, les exportations chinoises vers les États-Unis, c'est 20%
du total. Xuất khẩu của Trung Quốc sang thị trường Mỹ chiếm 20% tổng kim ngạch xuất khẩu của nước này. Có nghĩa là Hoa Kỳ mua vào 1/5 hàng Trung Quốc bán ra nước ngoài. Đây là một khối lượng rất là lớn. Nếu như Mỹ đánh thuế 10 đến 25% vào một khối lượng hàng hóa nhất định của Trung Quốc thì ảnh hưởng theo tôi sẽ không nhiều, nhưng nếu đánh thuế và toàn bộ hàng hóa của Trung Quốc bán sang thị trường Hoa Kỳ thì tổng kim ngạch xuất khẩu của Trung Quốc ra toàn thế giới sẽ giảm khoảng 4,5%. Và do đó tăng trưởng của nước này bị đe dọa.
Một ngày sau thỏa thuận tạm ngưng leo thang, trong các đòn ăn miếng trả miếng lẫn nhau giữa hai ông khổng lồ trên thế giới, thì chứng khoán từ Âu sang Á và đương nhiên là tại Hoa Kỳ đã tăng giá. Giá dầu thô cũng tăng lên đôi chút sau khi đã giảm sụt trong 4 tuần lễ liên tiếp trước viễn cảnh sản xuất, xuất khẩu và tiêu thụ khởi sắc trở lại. Ngân hàng JP Morgan Chase của Mỹ nhìn nhận Bắc Kinh và Washington đã có những nhượng bộ đáng kể. Westpac Banking của Úc cho rằng đây là kịch bản tối ưu trong ngắn hạn. Giám đốc của cơ quan đầu tư Nhật Bản SBI cũng đánh giá trong cuộc đọ sức kéo dài từ đầu năm nay, Mỹ đã thắng đến 80%, Trung Quốc không có sự lựa chọn nào khác. Nhà chính trị học tại Bắc Kinh Hoa Bảo nói với hãng tin Pháp AFP, thỏa thuận mà hai ông Tập Cận Bình Donald Trump vừa đạt được chỉ mang tính hình thức. Nó cho phép đôi bên cứu vãn danh dự. Về thực chất, Trung Quốc và Mỹ cùng đang cần kéo dài thời gian với công luận. Ít ra là trong 3 tháng sắp tới, Bắc Kinh có thể giảm bớt được áp lực kinh tế trong bối cảnh mà tăng trưởng đã chững lại vì những trừng phạt của Washington. Vẫn theo chuyên gia này, đối với Tổng thống Hoa Kỳ thì ông Trump cũng đã trở về nước với những thành tích cụ thể sau cuộc bầu cử giữa kỳ vừa qua mà Đảng Cộng Hòa đã bị thua ở Hạ viện. Chính quyền Trump như vậy cũng trút được gánh nặng qua việc Trung Quốc hứa hẹn mua thêm nông phẩm của Mỹ. Có điều như ghi nhận của một cựu quan chức thuộc Bộ Tài chính Hoa Kỳ, ông Brad Setter, sau buổi làm việc và tiệc tối ở Argentina vừa rồi, vấn đề còn lại là Bắc Kinh và Washington phải tìm được một sân chơi chung để xây dựng một thỏa thuận thực sự cho phép giải quyết dứt điểm những bất đồng sâu rộng. Nhìn lại cuộc đọ sức về thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới, chính quyền Trump bất bình về ba điểm. Một là cán cân thương mại bị bội chi với Trung Quốc. Hai là tố cáo Bắc Kinh đánh cắp công nghệ của Mỹ. Và thứ ba là không tôn trọng các quyền sở hữu trí tuệ. Về điểm thứ nhất, nhìn vào mức thâm hụt 375 tỷ đô la của Mỹ với Trung Quốc, Tổng thống Trump tố cáo Bắc Kinh trợ giá cho các doanh nghiệp bán phá giá, cạnh tranh bất bình đẳng với các hãng của Mỹ. Đành rằng, nhân cuộc họp đầu tiên với Tổng thống Hoa Kỳ từ khi nổ ra chiến tranh thương mại từ đầu năm nay, ông Tập Cận Bình có hứa sẽ nhập hàng của Mỹ nhiều hơn, mua thêm nông phẩm, mua thêm hàng công nghiệp và năng lượng của Mỹ để thu hẹp thâm hụt trong cán cân thương mại. Cam kết này là một tin vui đối với Tổng thống Hoa Kỳ sau khi mà Bắc Kinh đã đòi đánh thuế 25% vào lúa mì, ngũ cốc của Mỹ bán sang Trung Quốc. Thế nhưng, lấp đầy khoảng trống 375 tỷ đô la thâm hụt cán cân thương mại là điều không tưởng. Điểm nóng thứ hai trong quan hệ thương mại song phương là về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ. Mỹ tố cáo Trung Quốc vi phạm quyền sở hữu trí tuệ, cướp bằng sáng chế của các công ty Hoa Kỳ thông qua những hợp đồng liên doanh và qua ngả chuyển giao công nghiệp. Washington ước tính thiệt hại của các công ty Mỹ trong vụ này là khoảng 600 tỷ đô la. Trong một thông báo gần đây, đại diện thương mại Mỹ ông Robert Lighthizer còn nêu đích danh Bắc Kinh đã hỗ trợ các chiến dịch tấn công tin học nhắm vào các doanh nghiệp Mỹ. Trên cả hai điểm vừa nêu, tuần qua, ông Tập Cận Bình có cam kết một cách chung chung là sẽ tạo một môi trường thuận lợi hơn cho các doanh nghiệp nước ngoài. Có điều, không chỉ một mình Mỹ mà ngay cả Liên hiệp châu Âu cũng đã ghi nhận là tới nay, lời nói của Bắc Kinh không được đi đôi với việc làm. Khúc mắc thứ ba và cũng là cốt lõi sâu xa nhất trong cuộc đọ sức Mỹ-Trung hiện tại là cuộc chạy đua về công nghệ giữa hai ông khổng lồ kinh tế thế giới. Về điểm nhạy cảm này, cả phía Mỹ lẫn Trung Quốc đều khá kín tiếng sau cuộc họp tại Buenos Aires vừa rồi. Hơn nữa, theo các nguồn tin đáng tin cậy, thương mại chỉ là một trong những lĩnh vực mà các ông Tập Cận Bình và Donald Trump đã đề cập đến vừa qua, bên cạnh những hồ sơ khác như là Biển Đông hay Đài Loan. Nhìn từ Pháp, giáo sư kinh tế Marie-Françoise Renard, Đại học Clermont-Auvergne cho rằng cuộc đọ sức mậu dịch Mỹ-Trung hiện nay sẽ còn tiếp diễn. Trung Quốc đã có những bước chuẩn bị từ trước để đối phó với những đòn trừng phạt của Hoa Kỳ bằng cách mở rộng ảnh hưởng ở khắp mọi nơi, đặc biệt là tại châu Á.
Oui, absolument. La Chine a déjà délocalisé pour des raisons de coût de manœuvre dans d'autres pays.
Đúng là Trung Quốc từng di rời cơ sở sản xuất sang một số các quốc gia trong vùng châu Á, chủ yếu là để tận dụng nhân công rẻ. Nhưng Bắc Kinh cũng có thể coi đây là một trong những giải pháp để lách trừng phạt của Hoa Kỳ. Chính vì thế mà Trung Quốc cần đến các đối tác châu Á và đặc biệt là trong vùng Đông Nam Á. Thêm vào đó, những đối tác này cũng là những khách hàng thay thế được phần nào những thiệt hại bên phía thị trường Mỹ.
Dù vậy, theo bà Marie-Françoise Renard, Đại học Clermont-Auvergne, những đòn tấn công thương mại của chính quyền Trump vừa gây khó khăn cho Trung Quốc, nhưng cũng vừa là một cú hích để buộc Bắc Kinh phải nhanh chóng chuyển đổi mô hình kinh tế dựa trên tiêu thụ nội địa.
Indépendamment de la guerre commerciale avec les États-Unis, la Chine a besoin
ngoài yếu tố liên quan đến chiến tranh thương mại với Hoa Kỳ, thì Trung Quốc cần đến sức mua của thị trường nội địa để vực dậy đà tiêu thụ. Đây là điều mà Bắc Kinh đã làm trong những năm gần đây. Thị trường trong nước vừa là một giải pháp trong cuộc đọ sức thương mại với Washington hiện tại, vừa là một giải pháp cho tương lai lâu dài.